Quan gia, chương 193. Đừng trách tôi họ Hạ trở mặt. Góc truyện audio.com. Hai người ở trong ký túc xá của Lưu Vĩ Hồng vội vàng rửa mặt một chút, thay bộ đồ sạch sẽ, liền vội vàng xuống ký túc xá, đi tới văn phòng của chủ tịch khu Hồng Quang Vinh. Lưu Vĩ Hồng sớm đã ở trong điện thoại thông báo Hồng Quang Vinh, báo cho y biết hôm nay Hạ Hàn đến nhậm chức, xin y thông báo đồng chí của đồn công an toàn bộ đến khu tập hợp. Hắn muốn tuyên đọc văn kiện có liên quan bổ nhiệm của phòng công an địa khu Hạo Dương. Hồng Quang Vinh đã triệu tập các đồng chí của đồn công an tới đây, Lưu Vĩ Hồng muốn mời y cùng mở hội nghị. Dù sao Hồng Quang Vinh là chủ tịch khu Thâm Niên lâu, ở khu Giáp Sơn rất có uy vọng, tạm thời còn không phải tân nhậm bí thư trẻ. Lưu Vĩ Hồng có thể bằng được nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng tiến vào, Hồng Quang Vinh liền đứng dậy, mỉm cười cùng Lưu Vĩ Hồng bắt tay. Bí thư Lưu, trở về rồi. Thần thái không phải vô cùng nhiệt tình, so với khi Lưu Vĩ Hồng rời khỏi, tình hình dường như có chút biến hóa. Lưu Vĩ Hồng rất mẫn cảm mà nhận ra điểm này, trong lòng hơi có chút không vui. Cho dù sau khi đến nhận chức, giữa hắn và Hồng Quang Vinh liên lạc cũng coi như khá thuận lợi, nhưng gút mắc trong lòng Hồng Quang Vinh phỏng chừng không phải lập tức có thể tháo ra. Lưu Vĩ Hồng cân nhắc đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Hắn đi công tác mấy ngày này, có thể có người đã nói gì với Hồng Quang Vinh, khiến Hồng Quang Vinh trong lòng lại có chút đắn đo. Tuy nhiên Hồng Quang Vinh không có bộc lộ ra ngoài, hòa hợp với các đồng chí là một quá trình khá dài. Trước mắt hắn còn chưa làm ra thành tích gì khiến người ta tin phục, miễn cưỡng mọi người đối với hắn cung kính, không quá hiện thực. Hy vọng của nhân vật số 1 là dần dần tạo dựng trong công tác chiêu lấy quyền đè người, càng là ở xã, thị trấn càng là không dễ sử dụng cái gọi là có điều cầu mới có điều sợ. Cán bộ xã, thị trấn cả đời cũng chỉ có việc này, rất khó có cơ hội tiến lên, uy quyền của bí thư khó mà thi triển tới họ. Ha ha, trở về rồi. Chủ tịch khu, giới thiệu với anh một chút, vị này là đồng chí Hạ Hàn, sở trưởng tân nhậm của đồn công an khu chúng ta. Đồng chí Hạ Hàn, vị này là đồng chí Hồng Quang Vinh, chủ tịch khu Giáp Sơn. Hạ Hàn đã thay một bộ đồng phục sạch sẽ có vẻ đẹp trai phóng khoáng, khí khái anh hùng kinh người. Y từ nhỏ trưởng thành trong doanh trại, sau này lại đi lính lại làm cảnh sát, cho tới nay, vẫn sống và công tác trong đơn vị kỷ luật, trên người tất nhiên mang khí khái oai hùng. Xin chào, chủ tịch khu Hồng. Hạ Hàn tiến lên một bước cúi chào Hồng Quang Vinh. Ha ha, xin chào sở trưởng Hạ. Sở trưởng Hạ thật là trẻ cậu, và bí thư Lưu ai lớn tuổi hơn chút? Hồng Quang Vinh cầm tay của Hạ Hàn có chút ngạc nhiên hỏi. Văn kiện bổ nhiệm của phòng công an địa khu y sớm đã xem qua, chỉ là thực sự không ngờ, sở trưởng đồn công an mới tới, không ngờ lại là một chàng trai trẻ đến thế. Lãnh đạo cấp trên làm sao thế? Cứ cho khu Giáp Sơn phái đến những lãnh đạo búp bê như vậy, chẳng lẽ cho rằng khu Giáp Sơn công tác thoải mái, người nào đến đây cũng có thể làm tốt. Nhưng công tác của đồn công an, chủ yếu là tiếp nhận nhân viên lãnh đạo cục công an huyện, biên chế và kinh phí văn phòng đều là do tài chính huyện trích qua, không hề có quan hệ cấp trên cấp dưới trực tiếp với cơ quan chính đảng khu Giáp Sơn, chức trách chủ yếu là hỗ trợ lãnh đạo đảng chính làm tốt công tác trị an của khu Giáp Sơn. Hồng Quang Vinh tự mình cũng không thể tỏ vẻ dị nghị gì đối với sắp xếp nhân sự của hệ thống công an. Góc truyện audio.com, Hạ Hàn khẽ mỉm cười, nói, tôi sinh năm 68, nhỏ hơn bí thư Lưu một tuổi. Ha ha, đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hoan nghênh hoan nghênh. Hy vọng sở trưởng Hạ đến nhận chức, tình hình trị an khu Giáp Sơn chúng ta có thể có chuyển biến căn bản. Hồng Quang Vinh cầm tay Hạ Hàn, lắc vài cái, ý hoan nghênh vẫn là biểu đạt rất đúng chỗ. Cảm ơn chủ tịch khu Hồng, công tác đồn công an không thể tách khỏi lãnh đạo chính xác và ra sức ủng hộ của lãnh đạo đảng chính địa phương. Sớm thì nghe nói chủ tịch khu Hồng ở khu Giáp Sơn rất có uy vọng, từ nay về sau còn phải xin chủ tịch khu Hồng ủng hộ công tác của chúng tôi nhiều hơn, ủng hộ công tác của đồn công an nhiều hơn. Xã hội trị an làm tốt mới có thể vì kinh tế xây dựng hộ giá hộ tống càng tốt hơn. Text được lấy tại truyện phun. Hạ Hàn cười ha hà, miệng đầy giọng quan, rất là giống quan thoại khách khí như vậy. Thân trong thể chế luôn phải học biết, không chừng khi nào thì cần phải lấy ra sử dụng. Đến đây, bí thư Lưu, sở trưởng Hạ, mời ngồi. Hồng Quang Vinh khách khí mà mời nói. Lưu Vĩ Hồng nói. Chủ tịch khu, chờ chút mới đến tán gẫu đi. Các đồng chí đồn công an đều đến đông đủ rồi sao? Hồng Quang Vinh mỉm cười nói. Bí thư Lưu điện thoại chỉ thị, tôi nào dám không chấp hành. Ha ha, đều đến đủ rồi, đang chờ trong phòng hội nghị vậy. Tốt, chúng ta qua đó trước đi. Cùng mọi người gặp mặt tuyên đọc một chút văn kiện, để các đồng chí khỏi sốt ruột chờ đợi được. Vậy thì qua đó đi. Hồng Quang Vinh cũng không kiên trì. Ủy ban nhân dân khu có hai phòng họp, một là phòng họp nhỏ, bình thường sử dụng mời dự họp hội nghị cán bộ. Còn có một phòng họp lớn là lễ đường. Nói như vậy, hiện tại tần suất sử dụng lễ đường này không cao, một năm cũng không mở được mấy đại hội quy mô vài trăm người. Dưới sự đi cùng của Hồng Quang Vinh và Hạ Hàn, Lưu Vĩ Hồng đi vào phòng họp. Trong phòng họp sớm đã có khoảng 10 người đang chờ đợi, ở bên trong dì tai nhau, rất là náo nhiệt. Trong những người này, có những người mặc cảnh phục, có những người mặc thường phục. Đồn công an khu Giáp Sơn là xây dựng chế độ cấp phó phòng, một sở trưởng, bố trí một phó sở trưởng, chức vụ chính trị viên, tạm thời do sở trưởng kiêm nhiệm, điều này ở trong văn kiện bổ nhiệm cũng đã nói rõ. Còn có 3 cảnh sát nhân dân biên chế chính thức, ngoài ra một thị trấn, 5 xã đều được phái một đặc phái viên công an, quản lý các hạng mục sự vụ công an của xã, thị trấn cộng thêm mấy người công tạm, tổng cộng là 10 mấy người. Vừa rồi Lưu Vĩ Hồng và Hạ Hàn tiến vào sân, mọi người đều nhìn thấy rồi, cũng nghe thấy Lưu Vĩ Hồng giới thiệu, biết chàng trai trẻ cùng đi với Lưu Vĩ Hồng, chính là cấp trên mới của mọi người, tất nhiên kinh ngạc, khó chịu, vi vi, các loại cảm xúc. Khu Giáp Sơn khi nào thì thành đoàn ủy, chuyên môn bồi dưỡng cán bộ tuổi trẻ. Lưu Vĩ Hồng, Hùng Quang Vinh, Hạ Hàn vào chỗ ngồi ở trên đài chủ tịch, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, mặc thường phục châm trà lên cho 3 vị lãnh đạo, hiếu kỳ quan sát Hạ Hàn một cái, hé miệng cười, trở xuống phía dưới ngồi, mở notebook ra chuẩn bị làm bản ghi chép. Lưu Vĩ Hồng nhớ cô gái trẻ này là công tạm của đồn công an chiêu mộ, phụ trách công tác hồ tịch. Dường như là thân thích của lãnh đạo trong khu. Sau khi tốt nghiệp trung học thì tới đồn công an làm công tạm, về phần tên gọi là gì, bí thư Lưu nhất thời nghĩ không ra. Các đồng chí, xin yên lặng một chút, bây giờ bắt đầu họp, tiếp theo, xin mời bí, gocchuyenaudio.com, thư khu ủy Lưu tuyên đọc văn kiện bổ nhiệm của phòng công an địa khu Hạo Dương. Hùng Quang Vinh thanh thanh cổ họng, làm một khúc dạo đầu vô cùng ngắn gọn liền im miệng. Lưu Vĩ Hồng mở ra cái kẹp tài liệu trước mặt, lấy ra văn kiện của đảng, tuyên đọc quyết định bổ nhiệm của phòng công an địa khu Hạo Dương. Bổ nhiệm đồng chí Hạ Hàn làm sở trưởng đồn công an khu Giáp Sơn huyện Lâm Khánh, tạm kiêm chính trị viên đồn công an. Sắp xếp này, Lưu Vĩ Hồng cũng đã sớm nói với Hạ Thiên Hữu. Tình hình nhân viên của đồn công an khu Giáp Sơn, Lưu Vĩ Hồng có tìm hiểu qua, kết cấu tuổi tác của nhân viên khá cao, ngoại trừ mấy người công tạm, cảnh sát nhân dân chính thức tuổi tác cũng khá cao. Một chàng trai ngoài 20 tuổi như Hạ Hàn qua đó đảm nhiệm sở trưởng, nếu có một chính trị viên ngồi ngang hàng với y, chỉ sợ khó mà tạo dựng uy tín trong sở. Uy tín tạo dựng không được, công tác càng khó triển khai. Lưu Vĩ Hồng cố ý mời Hạ Hàn lại đây, cũng không phải là vì có anh em nói chuyện phiếm. Hắn ký thác kỳ vọng cao vào Hạ Hàn, hy vọng Hạ Hàn có thể nhanh chóng chỉnh đốn tốt trật tự trị an của khu Giáp Sơn, vì các hạng mục khai phá sắp bắt đầu, dựng một cơ sở vững chắc, khiến Hạ Hàn chọn đảng chính kiêm nhiệm chức vụ chính trị viên, cũng là vì trong thời gian ngắn nhất xác lập uy quyền của Hạ Hàn. Lưu Vĩ Hồng cũng không muốn chiếu theo trình tự thông thường, làm từng bước, bất kể đối với hắn Lưu Vĩ Hồng hay đối với Hạ Hàn mà nói, công tác khu Giáp Sơn cũng chỉ cho phép thành công không được thất bại, con đường làm quan bước ra bước đầu tiên là quan trọng nhất. Các đồng chí, phòng công an địa khu cử đồng chí Hạ Hàn lại đây chủ trì công tác đồn công an Giáp Sơn chúng ta, là trải qua thận trọng suy xét. Đồng chí Hạ Hàn tuy rằng tuổi trẻ, năng lực công tác rất mạnh. Cậu ấy xuất thân quân nhân, thuở nhỏ sinh trưởng ở doanh trại, sau lại đi lính, đề bạt cán bộ, đang chuyển nghề quay về đại đội trị an cục công an thị xã Hạo Dương công tác, trên cơ bản đều là công tác ở các bộ phận mạnh. Khí chất quân nhân của đồng chí này rất rõ ràng. Trong thời gian công tác ở cục công an thị xã Hạo Dương, cậu ấy lãnh đạo các đồng chí trung đội một đội trị an, đánh qua rất nhiều trận chiến lớn ác liệt, trừng trị không ít phần tử phạm tội tội ác thấu trời, kinh nghiệm thống trị trị an xã hội khá phong phú. Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hạ Hàn ở đồn công an khu Giáp Sơn, nhất định có thể nhanh chóng triển khai công tác, làm tốt công tác trị an xã hội của khu chúng ta. Các đồng chí, khu Giáp Sơn không thể tiếp tục mãi nghèo như vậy, không thể tiếp tục mãi lạc hậu như vậy. Chúng ta phải toàn lực ứng phó phát triển kinh tế, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi nghèo khó làm giàu, khiến quảng đại quần chúng đều sống những ngày giàu có. Nhiệm vụ hàng đầu để làm tốt xây dựng kinh tế là gì? Đó chính là xã hội yên ổn, lòng người an ổn. Đây là tiền đề lớn. Các đồng chí, gánh nặng trên vai của mọi người không nhẹ. Tôi hy vọng mọi người dưới sự lãnh đạo của sở trưởng Hạ đoàn kết một lòng, cùng làm tốt công tác trị an khu Giáp Sơn. Tiếp theo, xin mời đồng chí Hạ Hàn nói vài câu với mọi người. Mọi người hoan nghênh, Lưu Vĩ Hồng nói xong, đi đầu vỗ tay. Phòng họp vang lên vỗ tay thưa thớt, rất không chỉnh tề. Hiển nhiên mọi người vẫn chưa bị giọng điệu truyền cảm cuốn hút của bí thư Lưu thuyết phục, ánh mắt đều liếc nhìn chàng trai trẻ trên đài chủ tịch, cũng muốn nhìn xem cậu có. gocchuyenaudio.com, gì nói, Hạ Hàn cười ha hà, nói, các đồng chí, xin chào, tôi tên Hạ Hàn, trước kia công tác ở đại đội trị an cục công an thị xã Hạo Dương. Vừa rồi bí thư Lưu nói rồi, tôi xuất thân quân nhân, cha tôi cũng làm nửa đời lính, bây giờ còn ở bộ đội. Con người của tôi, từ khi sinh ra đến nay, đều giao tiếp với những người cầm súng. Tôi là người thô lỗ, nói không được đạo lý lớn gì cả, chính là theo sự thật mà nói hai câu. Câu thứ nhất, Hạ Hàn, tôi là một người đàn ông, chỉ cần mọi người khách khí với tôi cũng khách khí với mọi người, có chuyện gì chúng ta nói rõ ra, tuyệt đối không gây sự ở sau lưng. Câu thứ hai, chúng ta làm công an, chính là làm đánh giết, mọi người đều phải lấy ra sức mạnh đàn ông, làm tốt công tác. Điều này mới xứng đáng với bộ đồng phục trên người uy. Chỉ cần làm tốt công tác làm sao cũng được, mời khách ăn cơm, nói chuyện phiếm đánh giấm cũng để phần cho tôi. Nếu ai cả lơ phất phơ trong công tác xin lỗi, đến lúc đó đừng trách tôi họ không nể mặt. Tôi đã nói xong rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, phòng họp lập tức im lặng, chưa tới 2 giây sau, lại vang lên một trận tiếng vỗ tay, lại chỉnh tề hơn nhiều so với lần vừa rồi. Cách chương.